Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan cho thứ ba tuần thánh. Khi ấy, Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ. Tâm hồn người bị xao xuyến, nên người tuyên bố: Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp thầy. Các môn đệ nhìn nhau phân vân, không biết người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy mà nói: Hỏi xem thầy nói về ai đó. Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi người: Thưa thầy, ai vậy? Chúa Giêsu trả lời: Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó. Và người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariot. Ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: Con tính làm gì thì hãy làm mau đi. Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ. Hoặc người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do Thái: Nơi ta đi, các ngươi không thể đến được. Nay Thầy cũng nói với các con như vậy. Simon Phêrô hỏi người: Thưa Thầy, Thầy đi đâu? Chúa Giêsu trả lời: Nơi Thầy đi, nay con chưa thể nào tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy. Phêrô thưa lại: Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được chứ? Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy. Chúa Giêsu nói: Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thầy nói thật cho con biết, trước khi gà gáy, con đã chối Thầy 3 lần. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm cho ngày thứ 3 tuần thánh hôm nay, chúng ta thấy một cái điều đầu tiên, đó là liên quan đến Giuđa. Bài phúc âm hôm qua cũng liên quan đến Giuđa. Bài phúc âm hôm qua là bài phúc âm về việc Chúa Giêsu ở nhà của chị em Martha, Maria và Lazaro, rồi Maria thì sức chân Chúa, dầu thơm hảo hạng, thì Giuđa nhào vô tiếc tiền, rồi nói để dành 300 đồng bạc đó mà cho người nghèo khó, vân vân. Hôm nay cũng liên quan đến Giuđa, ngày mai cũng liên quan đến Giuđa, ngày kia cũng liên quan đến Giuđa. Chúng ta sẽ đọc thấy những bài phúc âm như vậy. Nhưng hôm nay chúng ta hãy tập trung lại vào bài phúc âm hôm nay thôi. Thì trước hết là Chúa Giêsu tiết lộ cho các môn đệ biết trong bữa tiệc ly, đó là: Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy. Đấy là một cái tin giữa các môn đệ. Bởi vì trong các môn đệ ai cũng trung thành với Chúa Kitô. Ai cũng trung thành hết. Cho dù là có bị quát, bị mắng thế nào đi nữa, chẳng hạn như Phêrô bị Thầy cho là Satan xéo đi, hay là anh em Giacôbê với lại Gioan cũng bị Thầy của khi mà dám xin Thầy sai lửa từ trời xuống thiêu đốt làng Samaritano, không chịu tiếp đón Thầy. Và kể cả những lần mà các ông không cho các em bé đến với Chúa, Chúa cũng trách họ. Rồi mấy những lần mấy ông ấy tranh nhau ngôi thứ cũng vậy, Chúa cũng không hài lòng, cũng trách mắng họ. Nhưng mà họ vẫn trung thành với Chúa. Bởi thế nên ai biết lòng người đó, và ai cũng cảm thấy là một cái gì quá sức là tưởng tượng, không thể ngờ được trong số các môn đệ của Thầy Chí Thánh đây mà lại có người là phản bội Thầy làm sao. theo thầy không đủ thì chớ lại còn phản bội là cái gì? Bởi thế nên Thánh Gioan viết tiếp, các môn đệ nhìn nhau phân vân, không biết người nói về ai. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì họ không có ý như vậy, họ không có mưu đồ giống như Giuđa. Mà trong khi đó, chúng ta thấy, rõ ràng chúng ta thấy là Giuđa biết ở đó, chứ không phải Giuđa đi đâu đâu. Mà Giuđa nghe thấy rõ ràng Chúa nói như vậy, là nói về mình. Là nói về mình đó, nhưng mà không động lòng. Dù sao đi nữa cũng gợi lên cái tính tò mò nơi các tông đồ. Và vì thế nên có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Mà trong khi đó Thánh Phêrô thì biết được là Gioan được Chúa Giêsu cưng hơn mọi tông đồ khác. Bởi thế nên Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy hỏi xem thầy nói về ai đó. Thì môn đệ đấy cũng vẫn còn sống tự nhiên, nó tò mò. Nó đang muốn biết, biết để làm gì thì không biết nữa. Hình như là chỉ tò mò muốn biết thôi. Và nếu mà biết thật là ai rồi thì làm cái gì? Có hơn thầy mà cản được họ không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà cứ muốn biết thôi. Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi người, thưa thầy, ai vậy? Thì ở đây chúng ta thấy nè, Chúa Giêsu thật sự là rất là tôn trọng và giữ danh dự, giữ mặt mũi, giữ thế giá cho cả những kẻ tội lỗi nữa, chúng ta thấy không? Ở đây Chúa không hề nói là thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp thầy. Chẳng hạn đầu tiên người nói như vậy đi, sau đó các môn đệ phân vân hỏi Chúa, thì bảo, ai vậy thầy? Thì Chúa nói, Giuđa nó ngồi kia kìa. Không, Chúa vẫn protect Giuđa, không muốn cho ai ghét Giuđa, không muốn cho ai giận dữ Giuđa để phạm thêm tội. Giuđa đã làm mất lòng Chúa rồi, mà bây giờ lỗi đức bất ái với Giuđa cũng làm mất lòng Chúa luôn. Bởi vì lòng thương xót Chúa không loại trừ một ai, yêu cho tới cùng, yêu cho cả, bao gồm cả Giuđa. Nhưng mà dù sao Chúa có trả lời thì cũng trả lời trống trống thôi, chứ không có trả lời dứt khoát là ai. Thì Chúa chỉ làm trả lời cho Gioan là thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó đó. Và sau đó thì người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariot. Thì không biết Gioan có hiểu đó là cái người sẽ phản bội thầy mình không? Thì ở đây không thấy nói. Nhưng mà thật sự Chúa Giêsu có chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariot. Thì Giuđa có ăn không? Ăn miếng bánh rồi. Đấy, Giuđa ăn thật, nghĩa là làm bộ như là không biết gì vậy, để cho làm một cách tự nhiên để cho các môn đệ khác không nghi ngờ là mình là cái tên phản bội. Đấy, nó còn khôn lanh như vậy nữa. Và giống như là Chúa ưu tiên cho Giuđa. Đấy, ở đây chúng ta còn thấy là Chúa chẳng những không có tiết lộ vặt mạch chỉ tên cái người môn đệ phản bội của mình thì chớ, Chúa không, mà lại còn có vẻ ưu tiên cho cái con người đáng thương đó nữa, bằng cách là chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, cho riêng Giuđa thôi, không có trao cho một ai hết. Có vẻ là ưu tiên Giuđa ra, chăm sóc Giuđa. Và như vậy Chúa cố ý là nhắc nhở Giuđa, con ơi, con cố ý phản bội thầy đấy, thầy vẫn thương con. Đấy, thầy vẫn thương con. Hãy nghĩ lại đi, hãy quay trở lại, hãy quay trở lại còn kịp con ạ. Nhưng mà không, Giuđa nhất định không, vẫn cứ tự nhiên tiếp tục bình thường. Bởi thế nên cầm lấy mà ăn miếng bánh đó. Do đó nên cái gì xảy ra? Satan nhập vào hắn. Đấy, ơn Chúa mà không biết lợi dụng cho nên thì nó biến thành họa thôi. Nó chỉ biến thành họa thôi, tẩu hỏa nhập ma là như vậy. Và không biết ơn Chúa và còn lạm dụng ơn Chúa nữa thì lọt vào tay Satan. Satan nhập vào hắn là như vậy. Chúa Giêsu thấy hắn không ăn năn thống hối thì Chúa chiều theo ý của hắn. Chúa biết hắn đang làm gì và Chúa chiều theo ý của hắn, và Chúa còn dục hắn làm nữa, còn thách hắn làm nữa. Con tính làm gì thì hãy làm mau đi, vì gần đến giờ của thầy rồi con ơi. con cứ làm đi, và việc con làm á là ý riêng của con đó, ý xấu của con đó, nhưng mà Thiên Chúa lợi dụng để thực hiện dự án cứu độ của người, trong đó có cả con. Chúa dục như vậy. Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao Ngài lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền nên Chúa Giêsu bảo hắn hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Và khi Chúa nói xong cái câu đó thì cái gì xảy ra nữa? Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, ăn rồi, nghe Chúa dục như vậy rồi, thì Giuđa liền ra đi. Chúa không có đuổi Giuđa, nhưng Giuđa cảm thấy là tới giờ, bởi vì bữa tiệc ly sắp xong, có thể là sắp xong. Giuđa tưởng như vậy, do đó phải đi ngay. Bởi Giuđa cũng biết được là sau đó Chúa sẽ ra vườn nhiệt, vườn cây dầu để cầu nguyện, để tới tận nơi cái trụ sở của hội đồng đồng mục Do Thái, mà nhờ đó dẫn quân đến bắt Chúa mà lấy 30 đồng bạc. Và khi Giuđa đi liền đi ra rồi đó, thì bấy giờ là đêm tối. Đấy, chúng ta thấy không? Một con người tội lỗi, con người bị Satan đánh nhập và nó điều khiển, thì chỉ sống trong tâm tối mà thôi. Và đi đến đâu là mang tối tăm đến đó. Và cũng chỉ sau khi Giuđa đi rồi, thì theo em nghĩ, lúc bây giờ Chúa Giêsu mới lập bí tích thánh thể, chứ không phải là trước đó. Chẳng nhẽ miếng bánh đó là miếng bánh Chúa Giêsu đã truyền phép hay sao? Cũng có thể và cũng không. Và nếu mà Chúa Giêsu trao miếng bánh đó cho Giuđa, mà miếng bánh đó là bánh thánh, là thật sự là mình thánh Chúa Kitô, mà Giuđa dám ăn miếng bánh đó trong khi có tội trọng trong người, thì thật sự là Satan nhập vào hắn là phải. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: bây giờ con người được vinh hiển và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi người. Sau khi Giuđa đi rồi nhá, đó hai cái chi tiết nó phải liền với nhau. Thánh ký Gioan là cố ý viết như vậy mà, trong cùng một câu. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: bây giờ con người được vinh hiển, có nghĩa là tới giờ con người được vinh hiển rồi đó. Bởi vì Giuđa là tay sai của Satan đi để nộp thầy. Và khi Giuđa đi, có nghĩa là giờ tới rồi, và con người bắt đầu được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi người. Tại sao Chúa Giêsu nói câu đó? Tại vì trong cuộc đời của Chúa Kitô, Chúa Kitô luôn luôn làm theo ý Cha của mình. Cho tới giây phút này, Chúa Giêsu cũng không ngăn cản Giuđa: tại sao con đi nộp thầy vậy Giuđa? Thầy là tội đồ hả con? Thầy đáng chết hả con? Đấy, Chúa có thể hỏi và ngăn chặn Giuđa để Chúa khỏi bị chết, để Chúa khỏi bị khổ nhục, vân vân. Nhưng không, Ngài không ngăn cản. Ngài còn xui Giuđa, dụng Giuđa đi cho đánh anh nữa. Đấy, và vì thế nên Ngài luôn luôn làm theo ý Cha của Ngài. Do đó nên Ngài nói là Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi người. Và nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình. Đấy, chúng ta thấy Chúa Giêsu nói thêm là nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, nghĩa là Thiên Chúa làm được đẹp lòng nơi Chúa Giêsu Kitô, thì Thiên Chúa lại cho người đó, lại cho Chúa Kitô được vinh hiển, có nghĩa là làm cho Chúa Kitô được tỏ hiện ra thật sự người là con Thiên Chúa, là đấng thiên sai thật sự của Thiên Chúa khi bị treo trên thập tự giá, đúng như Chúa Giêsu nói với người Do Thái hai lần: khi các ngươi treo con người lên, các ngươi sẽ biết ta. Và khi ta được treo lên, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Đấy, đó là vinh hiển nơi chính mình. Và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển nữa. Đó, chẳng những trên cây thập tự giá, mà còn cho người được phục sinh, sống lại, để chứng thực, đây là con ta yêu dấu, là một ngôi vị Thiên Chúa, là Thiên Chúa nhập thể. Dù các ngươi có giết đi nữa cũng không làm gì được. Người sống lại, người chính là sự sống lại và là sự sống. Thiên Chúa sẽ chứng tỏ Chúa Giêsu Kitô thật sự là con của Chúa. Và Chúa Giêsu nói thêm: các con yêu quý, thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. các con sẽ tìm thầy và như thầy đã nói với người Do Thái, nơi ta đi các ngươi không thể đến được. Nay thầy cũng nói với các con như vậy. Hôm nọ em đã nói rồi là người Do Thái đã được Chúa nói câu đó. Lại còn nói là các ngươi sẽ tìm ta nhưng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi các ngươi nữa cơ. Nhưng mà ở đây Chúa không nói lại cái điều đó. Và khi mà ông Thánh Phêrô nghe như vậy thì thắc mắc. Ông cũng là một cái tông đồ rất là nhanh nhảu và thích nói. Có gì bày tỏ ngay giống như đại diện tông đồ đoàn để mà thưa thầy, nói với thầy, can ngăn thầy vân vân. Thưa thầy, thầy đi đâu vậy? Chúa Giêsu trả lời, nơi thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được. Nhưng sau này con sẽ theo thầy. Chúa Giêsu đang nói tiên tri về hai cái vấn đề ngược nhau của vị tông đồ trưởng mà Chúa đặt lên để thay Chúa mà phục vụ giáo hội của Chúa và chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Con chưa thể theo tới đó được, có nghĩa là sẽ chối thầy. Nhưng sau này con sẽ theo, có nghĩa là sau này Thánh Phêrô sẽ chết như thầy. Và chúng ta sẽ thấy điều đó ở bờ hồ Tiberia. Sau ba lời Chúa kêu gọi Phêrô, hỏi Phêrô là con có mến thầy hơn những người này không, vân vân. Rồi sau đó Chúa nói con hãy theo thầy. Sau khi Chúa Giêsu cho ngài biết là khi còn trẻ con muốn đi đâu thì đi, nhưng khi về già con sẽ bị họ dẫn đi nơi con không thích, không muốn. Đó. Nhưng mà Phêrô hằng lắm, trái ngược hẳn lại với lại tông đồ Giuđa, là một tông đồ phản nộp Chúa. Và nhưng mà Phêrô lại ngược lại, Phêrô rất là hăng say theo thầy cho tới cùng. Vế thưa đại, tại sao con lại không theo thầy ngay bây giờ được? Không hiểu gì về mầu nhiệm vượt qua của Chúa cả. Do đó nên vẫn hăng say, con sẽ liều mạng sống con vì thầy. Như thế là Thánh Phêrô cũng thấy trước được là thầy đi đâu rồi đấy, chứ không phải không đâu. Khi mà nhất là khi nghe thầy nói là nơi thầy đi nay con chưa thể tới được, thì có thể nghĩ được là thầy cố ý nói cái gì. Bởi vì ngài có thể nghĩ lại được ba lần thầy đã tiết lộ cái mầu nhiệm vượt qua, cái biến cố vượt qua của người. Thì bây giờ Chúa Giêsu mới nói con liều mạng sống vì thầy ư? Thật, thầy nói thật cho con biết, trước khi gà gáy con đã chối thầy ba lần đấy. Ấy, chúng ta thấy không? Dù là một con người hăng say như Phêrô, hoàn toàn ngược lại với một con người phản bội như Giuđa, thế mà cũng vấp ngã, đúng như Chúa Giêsu nói với những người Do Thái, nơi ta đến các ngươi không thể đến được. Các ngươi tìm ta nhưng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của các ngươi. Đấy, Thánh Phêrô là người sẽ theo Chúa. Chúng ta sẽ đọc bài phúc âm thứ sáu tuần thánh hay là Chủ nhật lễ lá, chúng ta thấy đó là Phêrô theo sát Chúa. Các môn đệ bỏ hết nhưng mà Phêrô theo sát Chúa, trong khi Gioan thì ở trong dinh gần Chúa nhất nên theo dõi được tất cả mọi sự, còn Phêrô thì không có quen biết lắm như Gioan, do đó nên không có được công khai như Gioan mà là âm thầm theo dõi. Nhưng không ngờ bị người ta lật tẩy, do đó chối phăng Chúa đi, chối ba lần xong thì gà gáy. Và chính lúc bây giờ Chúa Giêsu được giải giao từ Caipha, thượng tế Caipha, sang dinh của tổng trấn Phi-la-tô vào sáng sớm. Chúa đã nhìn lại và Phêrô ăn năn khóc lóc thảm thiết, như Thánh Luca đã thuật lại trong phúc âm Chủ nhật lễ lá 5C. Tóm lại trong bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho thứ ba tuần thánh. Bài phúc âm đang hướng đến tam nhật vượt qua, nhất là thứ sáu tuần thánh, thời điểm giáo hội cử hành biến cố khổ nạn và tử giá của Chúa Kitô. Do đó nên những chi tiết trong bài phúc âm này đều hướng về cái ngày đó, nhất là Giuđa phản bội Chúa, kể cả Phêrô sẽ chối Chúa. Xin mẹ Maria giúp cho chúng con sống mầu nhiệm khổ giá và tử nạn của Chúa Kitô. Chúng con là con người, những con người tự nhiên rất là sợ đường hẹp, huống chi là đau khổ. Do đó nên xin mẹ cho chúng con một đức tin tuân phục của mẹ, để chúng con có thể sống đức tin đó cho tới cùng như mẹ ở dưới chân thập giá của Chúa Kitô. Nhờ đó chúng con xứng đáng là môn đệ của Chúa và là chứng nhân cho lòng thương xót Chúa. Amen.